Nam Dương kính chào quý khán thính giả khắp nơi của Sài Gòn Nhỏ News. Thưa quý vị, ngày hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 4 2022, mời quý vị đến với chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương. Chương trình sẽ cập nhật đến quý vị những diễn biến thời sự nóng bỏng đang diễn ra trên thế giới, Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Và như thường lệ, mở đầu ngay sau đây sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới buổi sáng ngày hôm nay như thường lệ vẫn sẽ là những cập nhật về tình hình chiến sự ở Ukraine. Hiện tại, những tin tức mới nhất cho biết quân Nga đang thắng thế ở Mariupol, thưa quý vị. Cụ thể là lực lượng ly khai Donetsk thân Nga đã bắt đầu tấn công vào nhà máy luyện kim Azovstal, cứ điểm cuối cùng của lực lượng phòng thủ Ukraine ở Mariupol. Cụ thể, phát ngôn nhân lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Eduard Basurin cho biết ngày hôm qua rằng một phần đơn vị đặc biệt được lựa chọn để tấn công vào nhà máy Azovstal ở Mariupol đã bắt đầu nhiệm vụ. Quân đội Nga đang hỗ trợ chúng tôi bằng hỏa lực không quân và pháo binh. Ông Basurin khẳng định lực lượng này đã kiểm soát toàn bộ các khu dân cư tại thành phố miền nam Mariupol, đồng thời kêu gọi binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal phải đầu hàng. Quân đội Nga sau đó tiếp tục ra tối hậu thư, yêu cầu lực lượng Ukraine đầu hàng trước 12 giờ giờ địa phương để bảo toàn mạng sống. Lực lượng phòng thủ tại nhà máy Azovstal chưa phản hồi về tối hậu thư này. Trước đó thì Nga cũng đưa ra tối hậu thư, yêu cầu các tay súng Ukraine tại nhà máy Azovstal buông vũ khí, nhưng không được đáp ứng. Giới chức Ukraine tuyên bố là lực lượng này sẽ chiến đấu đến cùng. Giữa lúc căng thẳng chiến sự tại Mariupol đang gia tăng thì Nga cũng tuyên bố họ đã bắn 16 hỏa tiễn vào các cơ sở quân sự của Ukraine trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thực hiện tấn công diện rộng trong đêm nhắm vào hàng trăm mục tiêu của quân đội Ukraine và những mục tiêu quân sự của nước này. Tên lửa bắn từ không trung của Nga đã phá hủy 16 cơ sở quân sự Ukraine trong đêm, bao gồm 5 đồn chỉ huy, 1 kho nhiên liệu và 3 kho đạn, cũng như bộ binh và xe bọc thép của đối phương, Reuters dẫn tuyên bố ngày 18 tháng 4 của Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này còn cho biết các đòn tấn công diễn ra tại tỉnh Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk và Dnipropetrovsk, cũng như tại cảng ở thành phố Mykolaiv. Không quân Nga cũng tấn công nhắm vào 108 địa điểm tập trung bộ binh và thiết giáp của Ukraine. Ở những khu vực khác thì Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã tiêu diệt 12 phi cơ không người lái và xe tăng, đồng thời dùng tên lửa Iskander để phá hủy 4 kho khí tài thiết bị tại tỉnh Luhansk, Vinnytsia và Donetsk. Pháo binh Nga cũng tấn công 315 mục tiêu quân sự trong đêm. Các hệ thống phòng không đã được sử dụng để bắn rơi 3 trực thăng quân sự của Ukraine, 2 tiêm kích MiG-29 và 1 phi cơ Su-25. Cũng trong ngày 18 tháng 4, phía Ukraine cho biết Nga đã thực hiện 5 vụ bắn hỏa tiễn vào thành phố Lviv ở miền Tây, khiến 6 người chết và 8 người bị thương. Bên cạnh đó, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng vừa có những tuyên bố mới liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, khi cho rằng các biện pháp trừng phạt chớp nhoáng của phương Tây đã thất bại. Ngày hôm qua, ông Putin nói rằng phương Tây dự kiến sẽ nhanh chóng làm đảo lộn tình hình kinh tế tài chính, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng và tình trạng thiếu cửa hàng. Ông cũng nói thêm chiến lược kinh tế chớp nhoáng này đã thất bại. Putin phát biểu như vậy trên truyền hình trong một cuộc họp trực tuyến với các quan chức kinh tế hàng đầu của Nga. Ông này cũng lưu ý Nga đã chịu đựng được áp lực chưa từng có, lập luận rằng đồng rúp đã mạnh lên và nước Nga đã ghi nhận mức thặng dư thương mại cao trong lịch sử là 58 tỷ Mỹ Kim trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm nay. Putin cho rằng các lệnh trừng phạt đã có tác dụng ngược, làm cho Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu bị lạm phát tăng nhanh và dẫn đến giảm mức sống. Về phía Hoa Kỳ thì quân đội Hoa Kỳ dự kiến trong vài ngày tới sẽ bắt đầu đào tạo binh lính Ukraine dùng súng bắn đạn trái phá. Một giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết ngày hôm qua và cũng nói thêm rằng sự huấn luyện sẽ diễn ra bên ngoài Ukraine. Tới nay thì đã có 4 chuyến bay chở vũ khí được Hoa Kỳ gửi tới Ukraine trong khuôn khổ của gói viện trợ mới. Vừa rồi là những tin tức mới nhất liên quan đến cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Sau đây mời quý vị cùng cập nhật những phần tin thế giới đáng chú ý khác. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Iraq. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho biết nước này phát động một cuộc tấn công trên bộ nhắm vào nhóm PKK ở miền Bắc Iraq, được pháo binh và phi cơ yểm trợ. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày hôm qua thông báo rằng nước này phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurd gọi tắt là KPP ở miền Bắc Iraq. Chiến dịch được mang tên Gọng kìm móng vuốt quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điều biệt kích tấn công trên mặt đất, đồng thời mở chiến dịch không kích diện rộng với sự tham gia của nhiều tiêm kích trực thăng và phi cơ không người lái UAV. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã phá hủy được nhiều công sự, đường hầm và kho đạn, cũng như các sở chỉ huy của nhóm vũ trang thuộc PKK ở các địa điểm phía bắc Iraq gồm Medina Zab và Avasin Basian, trước khi lực lượng mặt đất tiến vào nước láng giềng. Hiện chưa rõ bao nhiêu binh sĩ và khí tài của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào cuộc tấn công. PKK là tổ chức chính trị và phong trào vũ trang của người Kurd nhằm đòi độc lập. Giao tranh giữa PKK và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu từ năm 1984, khiến hơn 40.000 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ đã mở nhiều cuộc tấn công nhắm vào PKK ở miền Bắc Iraq, vốn là nơi nhóm này dùng để tiếp vận cho lực lượng nổi dậy ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ, Anh Quốc và Liên Âu coi PKK là tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, một nhóm vũ trang người Kurd khác là lực lượng Syria Dân Chủ SDF lại được Hoa Kỳ cùng phương Tây coi là đồng minh quan trọng trong chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng ở Syria và Iraq. Về phía Iraq thì Bộ Ngoại giao nước này chỉ trích cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào miền Bắc nước này, cáo buộc Ankara đã xâm phạm chủ quyền. Liên Âu phụ thuộc vào các kim loại quan trọng của Trung Cộng. Thưa quý vị, Liên Âu cần các kim loại và đất hiếm quan trọng để thành công trong quá trình chuyển đổi và số hóa năng lượng của họ. Tuy nhiên, hiện tại hầu hết nguyên liệu đều có xuất xứ từ Trung Cộng. Theo đài truyền hình Đức DW, ngay cả khi Liên Âu cố gắng cắt giảm nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, khối này cũng còn phụ thuộc nhiều vào Trung Cộng để được cung cấp kim loại công nghiệp và đất hiếm. Đây là những nguyên liệu cần cho tuabin gió, xe điện, pin mặt trời và chất bán dẫn. Điều này có nghĩa là trong tương lai, Trung Cộng có thể gây ra một cơn đau đầu lớn cho Liên Âu. Tùy thuộc mặt hàng kim loại, Liên Âu phụ thuộc vào nhập cảng từ 75-100%. Trong số 30 nguyên liệu thô mà Liên Âu phân loại là quan trọng, 19 nguyên liệu được chủ yếu nhập cảng từ Trung Cộng, bao gồm có magie, đất hiếm và bismuth, mà trên thực tế Trung Cộng có độc quyền, cung cấp tới 98% nguồn cung cần thiết cho Liên Âu. Sự phụ thuộc này thậm chí có thể tăng lên trong tương lai. Liên Âu cho rằng chỉ riêng nhu cầu cobalt sẽ tăng gấp 5 lần vào năm 2030, nhu cầu lithium dự kiến sẽ tăng gấp 18 lần vào năm 2030 và gấp 60 lần vào năm 2050. Tuy nhiên, hiện không có gì bảo đảm rằng nhu cầu của Âu Châu sẽ được đáp ứng đầy đủ trong tương lai. Vì trong kế hoạch 5 năm mới nhất của mình, Bắc Kinh nói rằng xuất cảng sẽ bị cắt giảm để đáp ứng nhu cầu nội địa ngày càng tăng. Và thay vì xuất cảng nguyên liệu thô, Trung Cộng đặt mục tiêu trở thành nước dẫn đầu công nghệ toàn cầu trong các ngành công nghiệp chủ chốt. Tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương ngày hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết có 3 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ thiệt mạng trong chưa đầy một tuần. CNN vừa dẫn tin từ Hải quân Hoa Kỳ cho biết có 3 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm USS George Washington đã thiệt mạng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Vụ việc bí ẩn này hiện đang được điều tra. Một thủy thủ được phát hiện trong tình trạng không có phản ứng gì trên tàu vào ngày 15 tháng 4, trong khi 2 thủy thủ khác được phát hiện tử vong ở bên ngoài căn cứ ngày 9 tháng 4 và 10 tháng 4. Cơ quan điều tra hình sự trong lực lượng hải quân gọi tắt là NCIS và chính quyền địa phương đang điều tra những cái chết nói trên. Rian Momsen, phát ngôn nhân của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, dù đang trong quá trình điều tra, hiện không có dấu hiệu ban đầu nào cho thấy có mối liên hệ giữa những bi kịch này. Hải quân Hoa Kỳ không cho biết nguyên nhân cái chết của bất kỳ ai trong số 3 người. Những nhóm can thiệp nhanh về các vấn đề tâm lý đang làm việc trên tàu. Họ sẽ cung cấp sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần ngắn hạn cho các thủy thủ sau khi một sự kiện đau thương vừa xảy ra, chẳng hạn như sự việc lần này. Danh tính của thủy thủ được phát hiện qua đời ngày 9 tháng 4 là chuyên gia điều hành dịch vụ bán lẻ hạng 3 Mikhail Sharp, người phụ trách quản lý các cửa hàng bán lẻ và máy bán hàng tự động trên hàng không mẫu hạm. Thủy thủ được phát hiện qua đời ngày 10 tháng 4 là kỹ thuật viên phụ trách liên lạc nội bộ hạng 3 Natasha Huffman. Hải quân Hoa Kỳ hiện không cung cấp danh tính của thủy thủ thứ 3, người được xem là tìm thấy trên tàu khi đang trong tình trạng không có phản ứng gì vào ngày 15 tháng 4 và tử vong sau đó. USS George Washington là hàng không mẫu hạm lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ. Hiện nó neo đậu tại thành phố Newport News, tiểu bang Virginia, để tiếp liệu và tu bổ. Con tàu này đã có mặt tại Newport News từ tháng 8 năm 2017 tới nay. Một người đàn ông ở San Francisco được giải oan sau 32 năm tù. Thưa quý vị, một người đàn ông ở California từng ngồi tù hơn 3 thập niên sau khi bị kết tội sát nhân trong một vụ xử đầy oan ức, vừa được xóa tội ngày hôm qua 18 tháng 4, mở đường cho ông sớm được thả ra khỏi tù, theo giới hữu trách. Hãng thông tấn AP cho biết ông Joaquin Syria, năm nay 61 tuổi, bị bắt năm 1990 và bị kết tội bắn chết người trong phiên xử ở San Francisco, căn cứ vào lời khai giả mạo của nhân chứng và sự sai trái của cảnh sát, theo lời biện lý San Francisco Jesse Bodin, người hủy việc truy tố ông Syria ngày hôm qua, sau khi một chánh án ra phán quyết hủy bản án của ông này. Trường hợp của ông Syria là vụ giải oan đầu tiên của ủy ban do ông Bodin thành lập năm 2020 nhằm xem xét lại các trường hợp bị kết tội oan sai. Bà Laura Bazelon, người đứng đầu ủy ban vô tội, nói rằng 32 năm trước, ông đã phải chia lìa vợ và con nhỏ vì hệ thống pháp luật đã sai trái với ông. Nay ông có cơ hội làm lại cuộc đời. Được biết, ông Syria bị kết tội sát nhân cấp 1 và lãnh bản án tù chung thân do bị coi là đã bắn chết Felix Bastarrica sau khi có cãi cọ trong hẻm nhỏ. Bà Bazelon, một giáo sư tại trường luật thuộc Đại học University of San Francisco, nói rằng cuộc điều tra kéo dài 18 tháng của họ thấy có nhiều sai trái, gồm cả đe dọa nhân chứng trong vụ xử ông Syria. Theo bà này thì cảnh sát không có mẫu DNA, không có dấu tay, không có vỏ khí giết người và cũng không lấy lời khai của hai nhân chứng rằng ông Syria ở nhà vào thời điểm xảy ra án mạng, chỉ vì họ không nói được tiếng Anh. Ông Syria trong thời gian qua luôn nói rằng mình vô tội. Bà Bazelon nói rằng nếu có một bồi thẩm đoàn khác xử vụ này ngày hôm nay thì sẽ không có việc kết tội ông Syria. Văn phòng biện lý Bodin nói hiện chưa biết rõ khi nào ông Syria mới được đưa ra khỏi tù. Ngành xe hơi Hoa Kỳ dần phục hồi, sản lượng tăng mạnh trong tháng 3 sẽ là tin Hoa Kỳ tiếp theo. Thưa quý vị, sản lượng tăng mạnh trong tháng 3 báo hiệu sự phục hồi của ngành kỹ nghệ xe hơi sau một năm đầy trở ngại, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters. Nhìn chung, sản lượng ngành xe hơi Hoa Kỳ tăng 0.9% trong tháng 3, theo Cơ quan Dự trữ Liên bang FED công bố vào thứ Sáu tuần qua. Các nhà kinh tế học được Reuters phỏng vấn dự báo rằng sản lượng tại các nhà máy sẽ tiếp tục tăng thêm 0.4% đến mức cao hơn năm trước là 5.5%. Lĩnh vực sản xuất chiếm 11.9% toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ, được lợi từ việc người tiêu dùng chuyển từ dịch vụ sang hàng hóa do dịch bệnh, nhưng gặp khó khăn bởi thị trường lao động trở nên hạn chế. Đồng thời, nguồn cung cấp bị gián đoạn do chiến tranh Nga-Ukraine và các đợt đóng cửa phòng COVID-19 của Trung Cộng. Kỹ nghệ xe hơi chịu tác động lớn do thiếu hụt vi mạch trong suốt một năm qua. Sau khi giảm 4.6% trong tháng 2, sản lượng xe và bộ phận xe tại Hoa Kỳ nhảy vọt 7.8% vào tháng 3, mức tăng cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Tổng số xe hơi và xe tải nhẹ được lắp ráp tăng từ 8,3 triệu chiếc lên gần 9,5 triệu chiếc, là mức cao nhất từ tháng Giêng năm ngoái. Ông Bill Adams, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Comerica, nhận xét rằng dây chuyền sản xuất dần phục hồi sẽ giúp doanh số tăng lên, và ngay cả khi người tiêu dùng chuyển sang sử dụng dịch vụ nhiều hơn hàng hóa, doanh số dự báo trong năm nay của ngành xe hơi vẫn sẽ cao hơn các ngành tiêu thụ lâu dài khác. Tiếp nối chương trình sẽ là những phần tin liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết siêu sao bóng rổ Hoa Kỳ dùng giày để chỉ trích Cộng sản Việt Nam về nhân quyền. Ít nhất hàng ngàn Facebooker ở Việt Nam đang để lại bình luận bên dưới bài và hình đăng trên trang cá nhân của cầu thủ Enes Kanter Freedom, 29 tuổi, ngôi sao bóng rổ đội Boston Celtics, khi anh dùng hình vẽ những chiếc giày thể thao trên đó viết thông điệp chỉ trích Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Cầu thủ Enes Kanter chính thức đổi họ Freedom vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái khi anh tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ. Trong bài đăng ngày 14 tháng 4, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ viết: "Hàng trăm ký giả và nhà bảo vệ nhân quyền đang gặp rủi ro, bị sách nhiễu hoặc bị đàn áp ở Việt Nam. Nơi này không có quyền tự do biểu đạt, không có tự do ngôn luận và cũng không có tự do báo chí. Ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm." Freedom đăng kèm 5 tấm hình những chiếc giày thể hiện thông điệp kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam. Trong đó có tấm hình vẽ một người đang bị công an bịt miệng, bên cạnh là một chiếc laptop bị trói bằng dây xích. Một bức hình khác vẽ hình bản đồ Việt Nam đang bị khóa bằng một chiếc còng số 8. Một bức vẽ cảnh gợi nhớ hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, đang ăn thịt bò giác vàng của Thánh Rắc Muối. Đáng chú ý là một tấm hình trong đó có dòng chữ bằng tiếng Việt: "Chỉ có thể giam cầm được thể xác chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng." Trước khi đăng bài chỉ trích nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về nhân quyền, Freedom từng đăng tải nhiều bức ảnh đôi giày thi đấu của mình với thông điệp ủng hộ nền độc lập và dân chủ của Đài Loan, tương tự việc anh đã làm khi lên tiếng bảo vệ Tân Cương cũng như những dân tộc thiểu số khác đang bị Trung Cộng bắt hại. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Freedom được bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, gửi lời cảm ơn anh vì đã có hành động ủng hộ đảo quốc này độc lập. Động đất ở Kon Tum tăng bất thường. Thưa quý vị, hơn một năm qua, động đất ở Kon Tum tăng khoảng 5 lần so với tổng số trận xảy ra trong 120 năm qua. Tin từ Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu trong nước. Sáng ngày 19 tháng 4 theo giờ Việt Nam, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, số trận động đất tại huyện Kon Plong, Kon Tum và lân cận xảy ra thường xuyên, xu hướng mạnh dần từ tháng 4 năm ngoái tới nay. Năm 2021 ghi nhận 169 trận động đất lớn hơn 2,5 độ. Từ ngày 15 tháng 4 đến 18 tháng 4, địa bàn này xảy ra 22 trận, lớn nhất là 4,5 độ. Đây là con số tăng báo động vì trong gần 120 năm trước thời điểm này, khu vực Kon Plong chỉ ghi nhận 33 trận động đất, trong đó có 2 trận lớn hơn 3 độ. Lãnh đạo Viện Vật lý Địa cầu cho rằng nguyên nhân động đất ngoài liên quan tới đứt gãy địa chất, thì việc tích nước của các thủy điện cũng đáng lưu tâm, vì đây là lý do gây ra động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh, Quảng Nam. Thời gian tới, Kon Plong có thể xảy ra động đất, độ lớn tối đa từ 5 tới 5,5 độ, thậm chí mạnh hơn. Viện Vật lý Địa cầu đang có 3 trạm quan trắc ở khu vực này để cảnh báo và đưa ra nguyên nhân. Cơ quan này đề xuất lắp đặt thêm 2 trạm nữa. Bên cạnh đó, thì ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nhận định, động đất liên tiếp nhiều khả năng do thủy điện tích nước. Khoảng thời gian này trừ thủy điện tích nước, khu vực Kon Tum không có hoạt động xây dựng công trình lớn nào gây kích thích khác. Ông Hoài đề nghị thủy điện Thượng Kon Tum không tích thêm nước khi mưa trái mùa vì có thể kích hoạt gia tăng động đất. Ngoài ra, Viện Vật lý Địa cầu cần rút ngắn thời gian cung cấp thông tin động đất đến các ban ngành địa phương vì đây là khoảng thời gian vàng để ứng phó nếu động đất có cường độ lớn hơn. Thưa quý thính giả, quan điểm trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc đã khiến cho nước này ngày càng đau đầu với tình trạng mất cân bằng giới tính, dẫn đến những rắc rối trong vấn đề hôn nhân của các cặp đôi nam nữ khi đến tuổi trưởng thành. Câu chuyện sau đây, để kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương, sẽ cho quý vị thấy một khía cạnh khác trong vấn đề hôn nhân ở đất nước tỷ dân, khi đang có nạn hét giá cô dâu. Cụ thể là giá thách cưới quá cao đang khiến cho không ít gia đình rơi vào cảnh túng quẫn khi tổ chức hôn lễ và ngày càng nhiều nam giới từ bỏ mong ước lấy vợ. Theo tờ The Paper, thành phố Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên là một trong số những địa phương có giá cô dâu, mức sính lễ cưới hỏi cao nhất tại Trung Quốc. Hồi cuối tháng 3 thì nhiều cư dân đã gửi ý kiến phản ánh tới chính quyền địa phương rằng những năm qua dù đã có văn bản quy định về tiêu chuẩn tổ chức đám cưới, nhưng nạn hét giá cô dâu vẫn tồn tại. Trên thực tế thì đa số người dân ở Lương Sơn đều thấy phản cảm trước thực trạng giá lễ vật cao ngất ngưỡng và các đám cưới được tổ chức với quy mô lớn. Không ít gia đình bất lực khi không thể đủ kinh tế để cưới vợ cho con, khiến họ rơi vào vòng luẩn quẩn không hồi kết. Các ý kiến của người dân đều cho rằng nên có một giới hạn nhất định về tiền sính lễ và giá sính lễ rước dâu. Đáp lại những phản ánh này thì vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, Văn phòng Dân sự Lương Sơn đã đưa ra câu trả lời chính thức. Theo đó, thì cơ quan này xác nhận trong những năm gần đây, tại một số khu vực, đặc biệt là huyện Đại Lý Sơn, có tình trạng lễ vật đính hôn quá cao. Đây là xu hướng được cho là không lành mạnh, trở thành vấn đề được xã hội quan tâm. Trước đó, thì truyền thông Trung Quốc nhiều lần đưa tin về những câu chuyện nhức nhối liên quan tới khó khăn của nam giới khi lễ vật cưới quá cao. Điển hình như có một đôi tình nhân ở Cam Túc đã phải chia tay sau nhiều năm hẹn hò vì giá quà cưới nhà gái đưa ra lên tới gần 300.000 nhân dân tệ, vượt quá khả năng kinh tế của chàng trai. Hay vào năm 2017, một cuộc tranh cãi về quà đính hôn đã khiến một chú rể ở Hà Nam tức giận, giết vợ ngay trong đêm tân hôn. Gia đình anh đã phải gánh khoản nợ gần 45.000 Mỹ Kim để lo số tiền thách cưới 16.300 Mỹ Kim và trang trải chi phí tiệc cưới. Các địa phương ở Trung Quốc đã đưa ra văn bản quy định giá cô dâu trong các cuộc hôn nhân ở nông thôn không được vượt quá 80.000 tệ. Đối với công chức thì không vượt quá 60.000 tệ. Tuy nhiên, việc quản lý vấn nạn giá quà cưới quá cao là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi sự tham gia chung của toàn xã hội. Giá sính lễ ngày càng cao này được cho là xuất phát từ chênh lệch nam nữ lớn tại đất nước tỷ dân. Trước tình trạng nhà gái thách cưới quá cao, ngày càng nhiều đàn ông Trung Quốc chật vật tìm cách cưới vợ, thậm chí phải từ bỏ ước mơ lập gia đình. Theo một cuộc khảo sát trực tuyến của một trang web mai mối Trung Quốc thì gần 80% đàn ông độc thân coi tiền thách cưới cao là không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, câu chuyện về nạn hét giá cô dâu ở Trung Quốc, đất nước tỷ dân đang phải đau đầu với tình trạng mất cân bằng giới tính, đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Quý vị đừng quên đón nghe những chương trình phát thanh khác có trên saigonnhonews.com cũng như trên những ứng dụng nghe podcast phổ biến nha. Đến đây, Nam Dương chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.